Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Quantum Supremacy: How the Quantum Computer Revolution Will Change Everything, là một cuốn sách phi hư cấu của nhà vật lý lý thuyết Michio Kaku, tập trung vào tương lai của điện toán lượng tử và tác động rộng lớn của nó đối với khoa học, công nghệ và đời sống. Cuốn sách giải thích vì sao các máy tính cổ điển dựa trên bit và transistor đang tiến gần giới hạn vật lý, trong khi máy tính lượng tử dùng qubit có thể xử lý những bài toán vượt quá khả năng của siêu máy tính hiện nay. Tác phẩm không chỉ giới thiệu các khái niệm như chồng chập, vướng víu lượng tử hay trạng thái lượng tử, mà còn đặt chúng trong bối cảnh rất thực tế, từ y học, năng lượng, nông nghiệp cho đến trí tuệ nhân tạo và an ninh. Với giọng văn phổ thông, cuốn sách hướng đến độc giả muốn hiểu một trong những cuộc chuyển đổi công nghệ quan trọng nhất của thế kỷ này. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ bit cổ điển đến qubit lượng tử, sự thay đổi nền tảng của điện toán. Michio Kaku bắt đầu từ nền tảng của máy tính hiện đại, nơi mọi phép tính đều dựa trên bit, chỉ có hai trạng thái là 0 hoặc 1. Ông cho thấy mô hình này đã tạo ra toàn bộ thế giới số ngày nay, nhưng cũng đang chạm giới hạn khi linh kiện ngày càng nhỏ đến kích thước nguyên tử. Từ đó, sách chuyển sang qubit, đơn vị thông tin lượng tử có thể tồn tại trong nhiều trạng thái cùng lúc nhờ chồng chập. Điều quan trọng ở đây không chỉ là tăng tốc độ, mà là thay đổi cách máy tính biểu diễn và xử lý thông tin. Kaku giải thích rằng sự khác biệt này mở ra một dạng tính toán hoàn toàn mới, đặc biệt hữu ích với những bài toán có số khả năng quá lớn để máy tính cổ điển thử từng trường hợp. Chủ đề này tạo ra khung nhận thức cốt lõi của cuốn sách, giúp người đọc hiểu vì sao điện toán lượng tử không phải là bản nâng cấp đơn thuần, mà là một bước ngoặt nền tảng trong lịch sử công nghệ. Thứ hai, nguyên lý chồng chập và vướng víu là chìa khóa để máy tính lượng tử vượt siêu máy tính. Một phần quan trọng của sách là giải thích hai hiện tượng trung tâm của cơ học lượng tử, chồng chập và vướng víu. Theo cách dễ tiếp cận nhất có thể, Kaku nhấn mạnh rằng qubit không hoạt động như bit thông thường vì nó có thể biểu diễn nhiều khả năng cùng lúc, và khi nhiều qubit liên kết với nhau, không gian tính toán tăng lên rất nhanh. Chính điều này tạo nên tiềm năng vượt trội của máy tính lượng tử trong một số loại bài toán đặc thù như mô phỏng phân tử, tối ưu hóa phức tạp hay phân tích hệ thống nhiều biến. Sách cũng làm rõ rằng quantum supremacy không có nghĩa là máy tính lượng tử giỏi hơn mọi mặt, mà là nó vượt hẳn máy tính cổ điển ở một số nhiệm vụ nhất định. Cách tiếp cận này rất quan trọng vì nó tránh được hiểu lầm rằng điện toán lượng tử sẽ thay thế hoàn toàn máy tính truyền thống. Thay vào đó, Kaku cho thấy hai mô hình sẽ cùng tồn tại. Mỗi mô hình có thế mạnh riêng, và điểm mạnh của qubit nằm ở việc giải những bài toán vốn gần như bất khả thi với hệ thống hiện nay. Thứ ba, y học, vật liệu và năng lượng là những lĩnh vực hưởng lợi rõ nhất từ điện toán lượng tử. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho các ứng dụng thực tế, đặc biệt là những lĩnh vực nơi việc mô phỏng ở cấp độ nguyên tử có ý nghĩa quyết định. Kaku cho rằng máy tính lượng tử có thể giúp hiểu cấu trúc protein và cơ chế gấp cuộn của protein, từ đó mở đường cho thuốc mới hoặc hướng điều trị các bệnh như Alzheimer, ALS và Parkinson. Ông cũng bàn đến thiết kế vật liệu và hóa học mới, vì máy tính lượng tử có thể mô phỏng tương tác phân tử chính xác hơn nhiều so với phương pháp truyền thống. Trong lĩnh vực năng lượng, sách nêu triển vọng hỗ trợ thiết kế lò phản ứng nhiệt hạch, pin tốt hơn và quy trình sản xuất sạch hơn. Ở đây, điểm then chốt không phải là lời hứa công nghệ chung chung, mà là sự phù hợp rất cụ thể giữa bản chất của bài toán và khả năng của quantum computing. Những vấn đề như protein folding hay phản ứng hóa học vốn quá phức tạp để mô phỏng bằng máy tính cổ điển, nên điện toán lượng tử trở thành công cụ có khả năng thay đổi cách nghiên cứu khoa học ứng dụng được tiến hành. Thứ tư, tác động kinh tế. Trí tuệ nhân tạo và cạnh tranh toàn cầu đang đẩy cuộc đua lượng tử tăng tốc. Ngoài khía cạnh khoa học, Kaku còn xem điện toán lượng tử như một cuộc cạnh tranh chiến lược giữa quốc gia và doanh nghiệp. Cuốn sách nhấn mạnh rằng ai nắm được công nghệ này trước có thể tạo lợi thế lớn trong tối ưu hóa logistics, phát triển vật liệu, mô hình tài chính và nhiều dạng xử lý dữ liệu phức tạp. Điều này làm cho quantum computing không chỉ là câu chuyện trong phòng thí nghiệm, mà trở thành vấn đề của kinh tế và quyền lực công nghệ. Sách cũng liên hệ điện toán lượng tử với trí tuệ nhân tạo, vì năng lực tính toán mới có thể tăng tốc đào tạo mô hình, tìm kiếm mẫu hình và giải quyết các bài toán tối ưu mà AI hiện nay còn gặp khó. Tuy nhiên, Kaku không mô tả đây là sự thay đổi tức thì. Ông cho thấy cuộc đua này đang diễn ra từng bước, với nhiều hướng tiếp cận khác nhau như bẫy ion, photon hay các mô hình phần cứng khác. Chủ đề này giúp người đọc hiểu vì sao điện toán lượng tử được theo đuổi mạnh mẽ đến vậy, không chỉ vì tò mò khoa học, mà vì nó có thể tạo ra lợi thế kinh tế và địa chính trị rất lớn. Cuối cùng, cuốn sách cân bằng giữa phổ cập kiến thức và giới hạn thực tế của công nghệ lượng tử. Một điểm đáng chú ý của Quantum Supremacy là cách Kaku cố gắng làm cho chủ đề rất khó trở nên gần gũi với độc giả phổ thông. Ông thường dùng so sánh, tóm lược và ngôn ngữ rõ ràng để giảm bớt độ trừu tượng của cơ học lượng tử, đồng thời dẫn người đọc từ lịch sử máy tính cổ điển đến tương lai của điện toán lượng tử. Nhờ vậy, sách phù hợp với người mới tìm hiểu, sinh viên, độc giả yêu khoa học tương lai và cả những người quan tâm đến chính sách công nghệ. Dù vậy, cuốn sách cũng không che giấu sự phức tạp và những thách thức kỹ thuật còn tồn tại. Nhiều mô hình phần cứng vẫn đang trong giai đoạn phát triển và không phải lời hứa nào của điện toán lượng tử cũng có thể thành hiện thực ngay. Chính sự kết hợp giữa tầm nhìn lớn và ý thức về giới hạn hiện tại đã tạo nên giá trị riêng của cuốn sách. Nó không chỉ khơi gợi sự tò mò, mà còn giúp người đọc phân biệt đâu là tiềm năng thật sự, đâu là suy đoán quá sớm trong cuộc cách mạng công nghệ này. Kết luận, Quantum Supremacy phù hợp nhất với những độc giả muốn có một bức tranh rõ ràng về điện toán lượng tử mà không cần nền tảng chuyên sâu về vật lý. Người mới tìm hiểu công nghệ, sinh viên, nhà quản lý, người làm chính sách, cũng như bất kỳ ai quan tâm đến tương lai của khoa học ứng dụng đều có thể rút ra giá trị từ cuốn sách này. Lợi ích lớn nhất của tác phẩm là giúp người đọc hiểu vì sao qubit trồng chập và vướng víu không chỉ là khái niệm lý thuyết mà có thể trở thành công cụ giải những bài toán cực khó trong y học, năng lượng, vật liệu và tối ưu hóa. So với nhiều sách khoa học đại chúng khác, điểm nổi bật của Michio Kaku là ông đặt công nghệ trong một khung nhìn rất rộng, nối liền nguyên lý vật lý với tác động kinh tế, xã hội và chiến lược. Cuốn sách không hứa hẹn phép màu ngay lập tức, nhưng cho thấy rất rõ vì sao điện toán lượng tử được xem là một trong những bước ngoặt công nghệ quan trọng nhất hiện nay. Nó đặc biệt hữu ích cho người muốn vừa nắm kiến thức nền, vừa hiểu ý nghĩa thực tiễn của cuộc đua lượng tử đang diễn ra trên toàn cầu. Nếu bạn muốn ủng hộ Michio Kaku, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!